cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến một sách mới, đó là sách Matthew. Trong sách Matthew có tất cả là 28 đoạn. Đây là một sách quan trọng. Sách Sáng Thế Ký và sách Matthew là hai sách chủ yếu ở trong Kinh Thánh. Trước nhất, chúng ta có những sự tìm hiểu tổng quát liên hệ đến sách này, trước khi chúng ta tìm hiểu chi tiết trong từng đoạn từng câu. Chúng ta thấy có một khoảng cách giữa Cựu Ước và Tân Ước. Tôi xin nói đến khoảng cách giữa Cựu Ước và Tân Ước bởi vì chúng ta cần tìm hiểu đúng về Tân Ước có một khoảng thời gian chừng 400 năm. Đây là khoảng thời gian từ những ngày của Nehemi và Malachi đến lúc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Các bạn thấy là sau khi Malachi nói tiên tri, thì thiên đàng yên lặng. Không có lời tiên tri nào ra từ thiên đàng được truyền đạt cho con người trong khoảng 400 năm đó. Cho đến một ngày, khi thiên sứ của Chúa đến trong giờ cầu nguyện của một thầy tế lễ tên là Sacheri đang dâng hương trong đền thờ Jerusalem, thiên sứ báo tin về sự sanh ra của Giăng Baptist. Ông là người đi trước để dọn đường cho Chúa Giê-xu. Cho nên, chúng ta thấy Giăng Baptist rất là quan trọng liên hệ đến sách Matthew này. Chúng ta thấy có nhiều việc xảy ra trong khoảng thời gian yên lặng mà Kinh Thánh đề cập đến. Thời kỳ này vừa cảm động lại vừa hào hứng trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Về một số khía cạnh thì thời kỳ này rất là bi đát. Tình hình nội bộ của nước Giu-đa trải qua những ngày thay đổi đáng kể. Có những phong tục mới, những tổ chức và cơ cấu mới hình thành trong giai đoạn này, và những điều này xuất hiện trong Tân Ước. Lịch sử thế giới có những bước dài trong khoảng thời gian tạm nghỉ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước kết thúc với quyền đô hộ của đế quốc Ba Tư, cũng như Ai Cập đang có ảnh hưởng quyền lực trên nền chính trị thế giới. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ này giữa hai giao ước, cả hai quốc gia Ba Tư và Ai Cập từ từ mất dần ảnh hưởng quyền lực của họ. Quyền lực thế giới chuyển từ Đông sang Tây, từ Á Châu sang Âu Châu, từ Ba Tư sang Hy Lạp. Khi thời kỳ Tân Ước mở ra, quyền lực mới bây giờ là Roma, hay cũng gọi là La Mã, đang cai trị thế giới. Chúng ta có một cái nhìn tổng quát về những ngày quan trọng trong thời gian chuyển tiếp này, bởi vì có sự khác biệt về lịch sử, nên niên hiệu được đề cập tại đây chỉ là phỏng chừng. Vào năm 480 trước Công nguyên, hay còn gọi là trước Chúa, vua Xerxes của Ba Tư đánh thắng khi chống lại Hy Lạp ở Thermopyla, nhưng thất trận ở Salamis, đó là trận bão tố đánh bại ông. Đây là thời điểm sao chót của quyền thống trị của hướng Đông, hay là phương trị của phương Đông. 533 trước Công nguyên, có hai con chiên đực từ phía Tây mà tiên tri Daniel đã ký thuật trong sách Daniel đoạn 8. Chính là Alexander Đại Đế. Con chiên đực này có sừng lớn. Ông đã lãnh đạo liên kết lực lượng Hy Lạp lật đổ Ba Tư ở Issus. Năm 332 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế thăm viếng Jerusalem. Ông được cho biết về lời tiên tri của Daniel nói về ông, cho nên ông còn để thành Jerusalem tồn tại. Đây là một trong vài thành mà ông còn để cho sót lại. Đến năm 323 trước Công nguyên, Alexander chết ở Ba Tư. Hình như ông muốn di chuyển ngôi trai trị về đó, và sau đó quyền lực cai trị thế giới bị chia làm bốn khu vực. Đến năm 320 trước Công nguyên, Judea bị sáp nhập vào Ai Cập bởi Ptolemy Scotus. Đến năm 312 trước Công nguyên, Seleucid thành lập vương quốc tại Syria. Ông muốn thôn tính Judea, vì thế Judea trở thành bãi chiến trường giữa Syria và Ai Cập. Hai quốc gia này thường đi lại qua trên đất Judea. Đến năm 203 trước Công nguyên, Antiochus đại đế đánh chiếm Jerusalem và Judea, chuyển sang dưới quyền ảnh hưởng của Syria. Vào năm 170 trước Công nguyên, Antiochus Epiphan đánh chiếm Jerusalem và làm dơ bẩn đền thờ. Ông được đề cập như là cái sừng nhỏ ở trong Daniel đoạn 8 câu 9. Ông được gọi là Nero trong lịch sử của Do Thái. Vào năm 166 trước Công nguyên, Mattathias, thầy tế lễ của Judea, khơi dậy cuộc nổi loạn chống lại Syria. Từ đây khởi đầu thời kỳ Maccabi. Có thể đây là thời kỳ mà quốc gia Do Thái bị chịu nhiều đau khổ hơn hết. Họ là những anh hùng trong thời kỳ này. Tên Judea, Maccabi, có nghĩa là cây búa, người lãnh đạo cuộc nổi loạn. Vào năm 63 trước Công nguyên, Pompey, người La Mã, đánh chiếm Jerusalem, vì thế dân tộc Do Thái ở dưới sự cai trị quyền lực của một thế giới mới. Từ đó, dân Do Thái ở dưới sự đô hộ của chánh liền La Mã cho đến khi Chúa Giêsu giáng sinh vào thời kỳ Tân Ước. Vào năm 40 trước Công nguyên, chánh quyền La Mã chỉ định Herod làm vua Judea. Không có gia đình hay người nào tàn ác hơn vua này. Vua giết hại biết bao nhiêu mạng người. Vào năm 37 trước Công nguyên, vua Herod chiếm Jerusalem và giết Antigonus, người sau cùng của dòng dõi thầy tế lễ Maccabin. Năm 31 trước Công nguyên, Caesar Augustus trở thành hoàng đế La Mã. Năm 19 trước Công nguyên, đền thờ Jerusalem được vua Herod xây dựng bắt đầu khởi công, và việc xây cất này kéo dài nhiều năm cho đến khi Chúa Giêsu giáng sanh, vẫn còn tiếp tục trong thời kỳ Tân Ước. Năm thứ tư trước Công nguyên, Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem. Có sự thay đổi lớn lao trong nội bộ của quốc gia Judea, bởi vì họ trải qua một thời kỳ chuyển tiếp. Sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, dân chúng bỏ việc thờ hình tượng và nhiệt thành giữ gìn luật pháp, cho nên luật pháp trở thành hình tượng của họ. Tiếng Hy-ba-lai cổ nhường chỗ cho tiếng Aram đang nói thông dụng hàng ngày. Vì thế tiếng Hy-ba-lai chỉ còn giữ ở trong sinh hoạt của nhà mà thôi. Nhà hội được hình thành sau thời kỳ lưu đày. Nhà hội trở thành trung tâm sinh hoạt của đời sống xứ Giu-đê, và bất cứ nơi nào người Do Thái đi đến, họ đều lập nhà hội. Đồng thời cũng có nhiều nhóm, nhiều đảng phái được hình thành trong thời kỳ Tân Ước được đề cập đến, mà chúng ta không hề nghe các nhóm này trong thời kỳ Cựu Ước. Nhóm thứ nhất được đề cập đó là nhóm người Pha-ri-si. Đây là một đảng phái nắm quyền lực. Họ nổi dậy để bảo vệ lề lối sống của người Do Thái chống lại ảnh hưởng ngoại bang. Họ giữ luật pháp cách triệt để và tin vào cựu ước. Họ là những người có tinh thần dân tộc, muốn khôi phục lại triều đình theo dòng dõi vua David. Họ là một đảng phái chính trị và tôn giáo. Nhóm thứ hai là nhóm Sadducee. Phái Sadducee thành lập kết hợp những thành phần trung lưu giàu có trong xã hội. Họ muốn bỏ đi truyền thống cũ. Điều này nhắc nhở những gì cho chúng ta trong thời kỳ hiện nay không? Các bạn có chú ý đến những người giàu có hiện nay là những người theo khuynh hướng tự do. Giống như câu chuyện miếng bánh dụng rơi xuống từ bàn ăn của người già giàu, nhưng chắc chắn rằng họ không bỏ đi sự giàu có của mình. Người Sadducee rất cởi mở trong tính lý của họ, và họ khước từ quyền lực siêu nhiên. Vì thế họ đối lập với người Pharisee. Người Sadducee rất gần gũi với triết lý Hy Lạp, với chủ trương rằng ăn, uống, vui vẻ, vì ngày mai sẽ chết. Chúng ta đừng để nhầm lẫn như triết lý của người Sadducee, vì họ cố gắng đạt được đời sống tốt, họ muốn thắng hơn đòi hỏi của cơ thể trong việc ăn uống bằng cách đáp ứng thể xác, nhưng họ nới lỏng sự kềm chế. Trong thời đại của chúng ta, có nhiều người cũng có triết lý sống như vậy. Và tôi xin phép nói với các bạn là triết lý đó không đem đến kết quả trước đây và nó cũng sẽ không bao giờ đem đến kết quả hiện nay hay là trong tương lai. Nhóm thứ ba đó là thầy thông giáo. Thầy thông giáo là những người chuyên môn dạy luật pháp từ thời của Ezra. Họ chú ý đến từng chữ trong luật pháp hơn là chú ý đến tinh thần và ý nghĩa của luật pháp. Như khi vua Herod gọi những thầy thông giáo và hỏi rằng Chúa Giê-xu sanh ra tại đâu? Họ biết ngay là Bethlehem. Chắc chắn các bạn nghĩ là khi biết tin này, họ nên lên ngựa hay lên lạc đà đi ngay thẳng tới Bethlehem để tôn thờ Chúa Giê-xu. Nhưng các bạn thấy kinh thánh kỹ thuật, những thầy thông giáo này không chú ý gì đến việc sanh ra đời của Chúa Giê-xu. Họ chỉ để ý đến chữ viết của luật pháp mà thôi. Các bạn thân mến, thật rất nguy hại nếu các bạn chỉ muốn biết đến các câu chuyện tích và kiến thức về kinh thánh mà không để ý đến những điều thể hiện trên đời sống của các bạn. Vì thế, khi học hỏi những lẽ thật của kinh thánh cùng với những lẽ thật về thần đạo, chúng ta cần phải để lời của Đức Chúa Trời ngự trị trong tấm lòng của chúng ta. Các thầy thông giáo đã không làm như vậy. Tôi thú nhận rằng trong thời của chúng ta, có nhiều người rơi vào chủ trương như những thầy thông giáo khi xưa. Nhóm thứ tư đó là đảng Herod. Đảng Herod là một đảng phái chính trị trong thời của Chúa Giê-xu. Họ ủng hộ ngôi vị cầm quyền của Herod và muốn cầm quyền. Thưa các bạn, trong khoảng thời gian chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước cũng là một thời kỳ phát triển về hoạt động văn học. Dẫu rằng không có sự khải thị từ trời, Kinh Thánh Cựu Ước được dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp ở Alexandria, xứ Ai Cập, trong thời gian từ năm 285 đến năm 274 trước Công Nguyên. Bản dịch này kết hợp bởi 6 thành viên từ mỗi chi phái của người Do Thái, cho nên bản dịch này còn gọi là bản Septuagint, có nghĩa là 70. Bản dịch này được Chúa Giê-xu và Phao-lô trích dẫn. Thứ kinh cũng được viết trong thời kỳ này, có tất cả 14 quyển, nhưng các thứ kinh không ấn chứng về sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Có hai sách đáng chú ý là Thánh Thư của Solomon và sách Enoch. Dầu hai sách này mang tên của hai nhân vật trong Cựu Ước, nhưng nó không có bằng chứng nào cho họ là tác giả. Vì thế, đây là một thời kỳ yên lặng của Đức Chúa Trời. Và đó là dấu hiệu của Đức Chúa Trời chuẩn bị thế giới cho sự đến của Đấng Christ. Dân Do Thái, người Hy Lạp, chính quyền La Mã đang hình thành và chuẩn bị cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Giống như Phao-lô nói rằng, đúng thời kỳ. 4 sách Tin Lành được viết trực tiếp cho 4 nhóm người trong thời đó. Tin Lành Ma-thi-ơ được viết cho dân Do Thái khi được viết lần đầu tiên bằng tiếng Hy-ba-lai và tiếp tục viết cho người ngoại đạo Do Thái thời bấy giờ. Tin lành Mác được viết trực tiếp cho người La Mã. Người La Mã là người hành động, tin tưởng vào chính quyền, luật pháp, trật tự mà họ chế ngự thế giới. Nhiều người ngày hôm nay cũng có cảm nghĩ như thế. Thật sự chúng ta cần luật pháp và cần trật tự xã hội. Nhưng sau đó người La Mã nhận biết rằng họ không thể cai trị thế giới chỉ bằng luật pháp mà thôi. Thế giới này cần phải tin vào đấng ban luật pháp và trật tự xã hội. Con người cần phải ăn năn tội mình, tiếp nhận ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó chính là Chúa Giêsu mà sách Tin lành Mác trình bày cho người La Mã. Còn sách Tin lành Luca được viết cho người Hy Lạp là những người có nhiều tư tưởng. Và sách Tin lành Giăng được viết trực tiếp cho những người tin nhận Chúa Giêsu, nhưng gián tiếp viết cho người Đông Phương, nơi mà nhiều người đang ở trong sự tăm tối, họ kêu gào để được cứu rỗi. Ngày nay thế gian vẫn còn kêu gào cần đến đấng giải cứu. Những người có lòng tin kính cần đến đấng cứu thế chứ không phải cần tôn giáo. Những người có nhiều tư tưởng, suy nghĩ cần gặp đấng đáp ứng nhu cầu tâm linh. Con người hư hoại của chúng ta rất cần đấng cứu chuộc vì con người không thể tự cứu mình. Thưa quý vị và các bạn, Tin lành Matthew được viết bởi một nhân viên thế dụ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi và đặt ông vào chức vụ đặc biệt. Trong sách Matthew đoạn 9 câu 9 ký thuật rằng, Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại sở thâu thế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Matthew theo Chúa Giêsu và trở thành sứ đồ. Tin lành Matthew được viết lúc đầu cho người Do Thái bằng tiếng Hy-ba-lai là những người có tôn giáo. Tôi không có nói nhiều chi tiết cho các bạn về lịch sử của thời kỳ trước Chúa Giêsu giáng sinh, nhưng chúng ta thấy rõ là Đức Chúa Trời có chuẩn bị một quốc gia để đưa Chúa Giêsu vào thế gian. Cho nên khi Chúa Giêsu đến với dân Giu-đa và nói rằng sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến, ở trong Giăng đoạn 4 câu 22, nhưng Chúa Giêsu không phải đến để cứu chuộc người Giu-đa mà thôi, nhưng Ngài đến để làm Chúa cứu thế cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài. Thưa các bạn, chúng ta thấy sách Matthew là một sách chủ yếu nổi bật của Kinh Thánh, bởi vì sách này đi từ Cựu Ước và có nhiều lời tiên tri hơn bất cứ quyển sách nào khác từ ở trong Tân Ước trích dẫn những lời liên hệ đến Cựu Ước. Đó là lý do mà nhiều người có thể nói rằng sách Matthew được viết đầu tiên cho người Do Thái. Nhưng sau đó, sách này đi vào Tân Ước xa hơn những sách Tin lành khác. Thí dụ như sách Tin lành khác không đề cập đến Hội Thánh, nhưng trong sách Matthew đề cập đến Hội Thánh. Matthew là người nói liên hệ đến lời của Chúa. Trong Matthew đoạn 16 câu 18, còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Matthew là một nhân viên thế dụ, được Chúa Giêsu thay đổi và được Đức Thánh Linh lựa chọn viết sách Tin lành này trước tiên cho người Do Thái. Tin lành Matthew trình bày về chương trình của Đức Chúa Trời, nước thiên đàng, hay trong tiếng Anh gọi là Kingdom of Heaven, là lối trình bày hết sức đặc biệt trong sách Tin lành này và nó được viết 32 lần. Chữ nước trời, hay trong tiếng Anh gọi là kingdom, được viết 50 lần. Khi hiểu rõ ý nghĩa từ ngữ nước thiên đàng, nó rất là quan trọng để giải nghĩa được Tin lành và Kinh Thánh. Tôi xin xác nhận ở đây về từ ngữ nước trời và Hội Thánh không giống nhau, không đồng nghĩa với nhau, vì Hội Thánh ở trong nước trời và có sự khác biệt lớn. Thí dụ, như tôi nói về Đà Nẵng ở trong nước Việt Nam, nhưng Đà Nẵng không phải là nước Việt Nam. Đà Nẵng chỉ là một phần của nước Việt Nam. Tương tự như vậy, Hội Thánh ở trong nước trời, nhưng nước thiên đàng là sự cai trị của thiên đàng trên đất. Người Do Thái mà Tin lành Matthew viết trực tiếp cho họ có thể hiểu được danh từ này. Nói tóm lược, tất cả những lời tiên tri trong Cựu Ước liên hệ đến vị vua từ trời để thiết lập vương quốc trên đất này tùy theo tiêu chuẩn của thiên đàng. Từ ngữ này không mới lạ cho họ và trong Daniel nói tiên tri trước đây. Daniel đoạn 2 câu 24. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho các dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước kia mà mình đứng vững đời đời. Và trong Daniel đoạn 7, câu 14 đến câu 27, người đến ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải quỷ pháp. Bấy giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở cả dưới trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Thưa quý vị và các bạn, nước thiên đàng là đề tài chính của sách Tin Lành Matthew. Đấng thành lập nước trời trên đất là Chúa Giêsu. Nước trời rất là quan trọng, và trong Tin Lành Matthew có 3 bài giảng luận quan trọng liên hệ đến nước trời. Thứ nhất, bài giảng trên núi. Đây là luật lệ của nước trời. Tôi tin rằng đó là bản liệt kê những điều phải thi hành trong thời kỳ ấy. Thứ hai, các ẩn dụ kính dấu. Đây là các ẩn dụ được kỹ thuật trở lại trong Matthew đoạn 13 về nước trời. Chúa chúng ta đã kể nhiều thí dụ về nước thiên đàng như người gieo giống, như hột cải, vân vân. Thứ ba, bài giảng trên núi Olivet. Từ đây Chúa Giêsu hướng tới để thành lập nước trời trên đất. Khi chúng ta thấy danh từ nước thiên đàng là một danh từ liên kết trong Tin Lành Matthew, điều này rất quan trọng mà chúng ta cần hiểu rõ. Đây là trọng tâm của Tin Lành Matthew. Nếu chúng ta bỏ sót đề tài nước thiên đàng, chúng ta kể như không có được sách Tin Lành Matthew. Cho nên tôi xin các bạn đừng bỏ qua điều quan trọng này. Sách Tin Lành Matthew này rất giống như sách Sáng Thế Ký. Đây là hai sách chủ yếu của Kinh Thánh. Chúng ta cần biết rõ hai sách này khi chúng ta tìm hiểu xuyên qua. Tôi mong ước là các bạn có Kinh Thánh xin vui lòng đọc xuyên qua sách Tin Lành Matthew và sau đó trở lại chúng ta tìm hiểu từng đoạn, từng câu để biết rõ mỗi đoạn, mỗi câu nói đến điều gì. Tôi tin rằng việc học hỏi và tìm hiểu sách Tin Lành Matthew giúp chúng ta sẽ biết về Chúa Giêsu nhiều hơn. Ngài có nhiều điều nói với các bạn và tôi. Và tôi tin rằng các bạn cũng có nhiều điều để nói chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện. Vì thế, tôi mời gọi các bạn cùng đồng hành với tôi để chúng ta tìm hiểu một cách liên tục và xuyên suốt sách Tin Lành quan trọng này. Tôi xin gửi đến các bạn phương cách mà sách Tin Lành Matthew được phân chia. Tôi sẽ theo sự phân chia đại cương này để các bạn có một suy nghĩ khái lược. Đây là điều quan trọng để biết đến sách Matthew, hầu cho chúng ta có thể hiểu được toàn bộ Kinh Thánh. Đề tựa chính là kia vua ngươi. Phần thứ nhất, con người của vua trong đoạn 1 và đoạn 2. Phần thứ hai, sự chuẩn bị của vua trong đoạn 2 đến đoạn 4 câu 16. Thứ ba, sự giảng luận của vua trong đoạn 4 câu 17 đến đoạn 9 câu 35. Thứ tư, chương trình của vua trong đoạn 9 câu 36 đến đoạn 16 câu 20. Thứ năm, sự khổ nạn của vua trong đoạn 16 câu 21 đến đoạn 27 câu 66. Và thứ sáu, quyền năng của vua ở trong đoạn 28. Các bạn thân mến, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về sách Tin Lành Matthew. Tôi mong ước các bạn nhớ đến những điểm chính ở trong sách Tin Lành Matthew là sách rất quan trọng khởi đầu Kinh Thánh Cựu Ước. Và đề tài của sách này là Chúa Giêsu là vua của nước thiên đàng. Tôi mong ước sẽ cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết về sách Tin Lành Matthew, một sách Tin Lành rất là quan trọng, trong những chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kế tiếp. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vác thập giá mình theo dân ra tin tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể quan quá thấy treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng đồng chôn vôi đồng đồng hy sinh lớp lớp in ngày đồng chôn với đồng đồng hy sinh tôi chôn rồi đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp in đây nguyện đi với ngài.